chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, một nghiên cứu mới phát hiện ra các mô hình học máy có thể đánh giá rủi ro với độ chính xác ấn tượng, mang lại hy vọng về các biện pháp can thiệp sớm tốt hơn cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non. Như vậy, liệu trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán được tình trạng sinh non trước khi các triệu chứng xuất hiện nhằm hỗ trợ xác định sớm rủi ro và các chiến lược can thiệp cho tình trạng sinh non hay không? Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sinh non là tình trạng trẻ sơ sinh chào đời trước 37 tuần mang thai. Đây là tình trạng nghiêm trọng làm tăng đáng kể các biến chứng ở trẻ sơ sinh, bao gồm khó thở, khó bú, bại não và thậm chí tử vong ở trẻ sơ sinh. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2020 cho thấy, cứ 10 trẻ sơ sinh thì có một trẻ sinh non. Theo Bộ Y tế, trên thế giới cứ 10 trẻ sinh ra, có một trẻ sinh non và Việt Nam cũng vậy. Tỷ lệ trẻ sinh non nhẹ cân chiếm 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh. Những nguyên nhân chính gây nên tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là do đẻ non thấp cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật và các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó nguyên nhân do đẻ non nhẹ cân chiếm tới 25%. Trong nhiều thập kỷ, các nghiên cứu đã làm sáng tỏ một số nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng sinh non bao gồm hút thuốc lá ở mẹ, uống rượu, căng thẳng, tiếp xúc với ô nhiễm và gần đây nhất là di truyền. Thì sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố này đã dẫn đến việc thiếu một yếu tố quyết định rủi ro của tình trạng này. Do đó, các bác sĩ lâm sàng ngày nay dựa vào các mô hình đánh giá rủi ro để xác định khả năng sinh non và thực hiện các biện pháp can thiệp và chăm sóc kịp thời. Và trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đã đánh giá độ chính xác, độ tin cậy và điểm F1 của một số mô hình học máy trong việc dự đoán khả năng sinh non ở phụ nữ mang thai và họ phát hiện ra rằng các mô hình học máy có thể đánh giá rủi ro với độ chính xác ấn tượng. Mô hình học máy là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo tập trung vào phát triển các thuật toán cho phép máy tính tự động cải thiện và tăng độ chính xác thông qua kinh nghiệm và dựa trên dữ liệu. Khả năng phát hiện các mô hình vô hình với số liệu thống kê truyền thống và tận dụng nhiều loại dữ liệu đầu vào, siêu âm quang ngã âm đạo, hồ sơ sức khỏe điện tử và tín hiệu điện tử đồ khiến chúng ngày càng có giá trị trong y học dự phòng. Mặc dù các mô hình học máy đã được nghiên cứu trước đây để dự đoán sinh non, nhưng nghiên cứu hiện tại tập trung vào việc xác định các mô hình hiệu quả nhất và cải thiện độ chính xác dự đoán của chúng thông qua việc điều chỉnh siêu tham số. Nghiên cứu này nhằm mục đích sử dụng các mô hình học máy để dự đoán nguy cơ sinh non, do đó cho phép can thiệp kịp thời ở những phụ nữ có nguy cơ cao. Nghiên cứu sử dụng thông tin của một nhóm 50 phụ nữ, 28 trường hợp và 22 đối chứng để đánh giá các số liệu về độ chính xác của chúng. Dữ liệu của người tham gia được lấy từ những phụ nữ mang thai nhập viện tại Bệnh viện Đại học Tiến sĩ Anthony Bisuen ở Bagos, Ba Lan. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các cuộc kiểm tra y tế chi tiết, đánh giá sức khỏe, đánh giá phụ khoa và xét nghiệm máu và bản câu hỏi y tế, tiền sử bệnh án, thuốc hiện tại của người tham gia và các chi tiết liên quan đến lâm sàng khác. Nghiên cứu hiện tại xác định máy vector hỗ trợ tuyến tính là mô hình học máy có độ chính xác, độ thu hồi và điểm F1 tổng thể cao nhất trong số 5 mô hình được đánh giá. Cùng với hồi quy logistics, mô hình có hiệu suất tốt thứ hai, mô hình này nhấn mạnh rằng độ phức tạp thuật toán tối ưu đóng vai trò quan trọng trong dự đoán sinh non vì các mô hình quá đơn giản hoặc quá phức tạp có xu hướng hoạt động kém hiệu quả. Phân tích hiệu suất tính năng cho thấy, ngoài protein phản ứng C từ các thông số hình thái máu và số lần sinh trước đó, hematocrit và số lượng tiểu cầu cũng là những yếu tố dự báo đáng kể về sinh non. Những phát hiện này chỉ ra rằng các yếu tố liên quan đến tình trạng phim và thành phần máu đóng vai trò quan trọng trong đánh giá nguy cơ sinh non. Đáng chú ý, trình độ học vấn cũng được xác định là một yếu tố có ý nghĩa thống kê cho thấy các yếu tố kinh tế xã hội đóng vai trò trong nguy cơ sinh non. Nhìn chung, những phát hiện này cho thấy sinh non là do sự tương tác đa yếu tố của các yếu tố sinh lý, kinh tế, xã hội và hành vi. Những phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu về các phương pháp chăm sóc tích hợp giải quyết cả các yếu tố sinh học và xã hội quyết định trong thai kỳ. Mặc dù phát hiện này rất hứa hẹn, nhưng các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng cần có các nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác nhận khả năng khái quát hóa của các mô hình. Nghiên cứu trong tương lai thì nên tập trung vào việc thu thập các tập dữ liệu lớn hơn, đa dạng hơn và bao gồm sàng lọc thai kỳ giai đoạn sớm hơn để tăng cường độ chính xác dự đoán nhằm hỗ trợ xác định sớm rủi ro và các chiến lược can thiệp cho tình trạng sinh non. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, 2,9% dân số ở thành thị đã ly hôn, phổ biến nhất trong nhóm từ 40 đến 49 tuổi. Trong 2,6% dân số Việt Nam ly hôn, cao nhất là ở các tỉnh thành phía Nam. Tình trạng hôn nhân là hợp phần quan trọng trong cuộc điều tra giữa kỳ dân số và nhà ở năm 2024, được công bố đầu năm 2025 do Tổng cục Thống kê tiến hành. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn thực trạng ly hôn và tình trạng dân số trì hoãn kết hôn ở Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các chuyên gia tại Việt Nam, đang có vợ chồng là tình trạng phổ biến trong nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên. Gần 75% dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn, năm 2019 là 77,5%, trong đó có 37,8% người từ 15 tuổi trở lên tại thành thị đang sống trong tình trạng độc thân, chưa vợ, chưa chồng, quá, ly hôn, ly thân. Trong khi đó, con số này tại khu vực nông thôn là 32,7%, trung du và miền núi phía Bắc là vùng hiện có tỷ trọng nhóm đã từng kết hôn cao nhất cả nước 81,2%. Ngược lại, Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng nhóm chưa từng kết hôn cao nhất chiếm 32,9%. Đây cũng là vùng có tỷ trọng nhóm hiện đang có vợ, có chồng là 58,7% và nhóm quá vợ chồng là 4,8%, thấp nhất trong cả nước. Kết quả này phản ánh sự khác biệt trong đời sống kinh tế xã hội giữa các vùng miền. Ở những vùng có kinh tế phát triển sôi động như Đông Nam Bộ, tỷ trọng người chưa vợ chưa chồng cao hơn hẳn các vùng khác 32,9%. Trong khi đó, tỷ trọng này ở các vùng khác chỉ chiếm khoảng từ 18% đến 25% dân số từ 15 tuổi trở lên. Trên phạm vi cả nước, tỷ trọng dân số ly hôn chiếm 2,6%. So với năm 2019, tỷ trọng người quá và ly hôn trên toàn quốc tăng khoảng 1,3 điểm phần trăm, tương ứng tăng khoảng 1,3 triệu người. Dù vậy, kết quả điều tra cho thấy ly hôn ly thân vẫn là tình trạng không phổ biến và chiếm tỷ trọng thấp trong 4 tình trạng hôn nhân. Dân số thành thị có tỷ lệ ly hôn cao hơn nông thôn 2,9% so với 2,4%. Tính theo vùng, đồng bằng sông Cửu Long là nơi có tỷ lệ ly hôn cao nhất 3,4%, tiếp theo là Đông Nam Bộ là 3,2%, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ 2,4%. Tây Ninh là tỉnh có tỷ lệ dân số quá ly hôn ly thân cao nhất cả nước 13,6%, tiếp theo là Bến Tre 12,8%. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này lần lượt là 8,2% và 7,7%. Các vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung đều có tỷ lệ ly hôn 2%, thấp hơn mức trung bình cả nước, thấp hơn vùng Tây Nguyên 2,2%. Độ tuổi có tỷ lệ ly hôn cao nhất ở nam giới là từ 40 đến 44 tuổi, chiếm 4,2%, tiếp theo là từ 35 đến 39 tuổi, chiếm 4%, và từ 45 đến 49 tuổi, chiếm 3,6%. Sau tuổi 49, tỷ lệ ly hôn của nam giới càng thấp đi. Độ tuổi có tỷ lệ ly hôn cao nhất ở nữ là từ 40 đến 44 và từ 45 đến 49 đều 4,6%. Nhóm tuổi từ 35 đến 39 tuổi cũng có tỷ lệ ly hôn cao 4,3%. Sau tuổi 49, tỷ lệ ly hôn của nữ giảm dần. Dù vậy, nhiều phụ nữ từ 50 đến 54 tuổi vẫn lựa chọn ly hôn 4,1%, trong khi ở nhóm tuổi này với đàn ông tỷ lệ là 3%. Tổng cục Thống kê nhận định xã hội càng hiện đại càng phát triển, con người càng có xu hướng trì hoãn kết hôn hơn. Thực tế, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của thanh niên Việt Nam tăng nhanh, năm 2024 là 27,3, trong khi năm 2019 là 25,2 tuổi. Riêng đàn ông Việt Nam năm 2024, tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 29,4 tuổi. Dự báo trong tương lai, khi mục tiêu trở thành một nước phát triển có thu nhập cao, tình trạng dân số trì hoãn kết hôn ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao. Thực tế, nữ giới thường kết hôn sớm hơn nam giới, nhưng khi tuổi càng cao, ngoài độ tuổi 45, thì khả năng kết hôn tái hôn của họ lại bị hạn chế hơn so với nam. Ở độ tuổi dưới 45, tỷ trọng nữ giới chưa từng kết hôn luôn thấp hơn nam, nhưng ở nhóm tuổi từ 45 đến 49 tuổi, tỷ trọng nam sống độc thân chiếm 8,4%, trong khi con số này ở nữ là 9,6%. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.